Bồ Tát Giới giảng 3 năm rưỡi, thì bộ Tứ Thiết Sớ nhỏ hơn, thì ta nghĩ được khoảng 2 năm. Thì ai có cái nhân duyên như thầy, nghe từ hồi thanh xuân mà nghe đến đầu bạc. Hồi xưa thầy cũng tóc xanh, giờ thầy tóc bạc cũng hơi bạc bạc rồi. 10 năm nữa, lúc đó nghe đến thầy giảng pháo thì chắc là ông già là tóc bạc trắng. Thì đó là vô thường thôi, không có gì ha. Nhưng mà thật sự là đi đường dài, ta nói là đường dài mới biết nghiệp ngựa kỳ ngựa ký, tức là mình có biết đường dài thì mới biết được ngựa nào hay, ngựa nào nó trung thành với mình. Thì thật sự là thầy Pháp Quang yêu cầu thầy dịch cái bộ kinh này là bởi vì thầy rất là ham thích tịnh độ. Cách đây chừng khoảng 7 năm 8 năm thầy ít để ý đến tịnh độ. Thì thường thường chùa Tịnh Luật thì hay tổ chức in dĩa in kinh của các thầy, rồi có nghe thầy Nhất Chân cho Thiền Huệ là nổi tiếng bên Âu Châu, rồi thỉnh thoảng có qua Mỹ, qua Canada, Hoàng Pháp, thì chùa Tịnh Luật mới mời. Nhưng mà hai vị thường tọa đó rất là bận hay là đến không được. Rồi họ mới lấy có một Phật tử đệ tử ruột của hai thầy đó ở Sao Dê mới gửi những cuốn băng của thầy Nhất Chân cho chùa Tịnh Luật để họ in ra. Cái là duyên hết, cái đó toàn là duyên hết. Chứ nhiều người nghe không hờ, không có chuyển. Một người họ giảng rất là bình dị, nhưng mà mình nghe mình chuyển vô cùng. Còn những người họ nói mình nghe là sách vở đầy hết, mà mình nghe mình không thấy gì hết. Thành ra cái gì cũng là duyên. Rồi từ đó thầy mới là quy ngưỡng tịnh độ. Rồi thầy biết thầy là người tu tịnh độ, thành ra mới yêu cầu thầy dịch cái, mới đầu thầy dịch cái Pháp Nhiên Thượng Nhân, Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập. Rồi hiện giờ thì yêu cầu thầy dịch cái bộ Tứ Thiếp Sớ của Ngài Thiện Đạo. Mà Pháp Nhiên Thượng Nhân là tôn Ngài Thiện Đạo làm thầy. Trước khi vào cái bộ kinh đó, thì mình phải hiểu rõ cái người dịch là người làm sớ. Thì cái quyển kinh này đó, nó qua bên Tàu cũng lâu rồi. Hay là Tống. Tống là trước khoảng năm 420 sau Tây Lịch đó, chứ không phải là Tống, là Triệu Tống. Thì có một cái ngày người là Cương Lương Gia Xá, là người Tây Vực, thì qua Tàu dịch bộ kinh này nè. Mà tuyên trường ngày Cương Lương Gia Xá chắc là Lai Tây hay là Lai Âu Châu, tóc đỏ, mắt xanh, cao lớn. Thì chắc có người, những người Tây Phương Hy Lạp rồi đó, họ cũng theo đạo Phật thời đó. Thì trước Ngài Thiện Đạo đã có nhiều cái bậc đại sư đã từng chú sớ cái kinh này rồi. Thì Ngài Thiện Đạo là người đời đường. Đời đường tức là khoảng bắt đầu là từ 618 sau Tây Lịch. Lúc đó là cùng thời với Ngài Huyền Trang á. Thì từ từ giải thích, giới thiệu Ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo là tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thật sự là cái Tịnh Độ Tông bên Tàu đó, họ đầu tiên họ không có lập tông phái như bên Thiền. Bên Thiền ví dụ như mình biết mà, thường thường mình nghe truyền thuyết là Tổ Đạt Ma, phải không? Nước Tàu vào đời Lưu Vũ Đế. Rồi trước đó có đến Nam Kinh, tức là hồi đó là nhà Lương là ở miền Nam. Lúc đó nước Tàu chia làm hai, tức là ở miền Nam chỉ miền Bắc. Thì miền Nam là người Tàu thống trị, mà miền Bắc là các bộ tộc người Tây Vực. Họ chiếm miền Bắc. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến lúc đó cái thủ đô của nhà Lương là Nam Kinh, thì gặp Lương Vũ Đế. Rồi chỉ vì nghe có nghe những một cái giai thoại về Lương Vũ Đế và Ngài Bồ Đề Đạt Ma, thì dĩ nhiên trong cái quyển mà truyện Lục Tổ Huệ Năng, thầy cũng có Đức Lục Tổ cũng có nói sơ sơ hai người biện luận về chữ công đức với là chữ phước đức. Mới đầu Bồ Đề Đạt Ma là nổi tiếng mà. Qua thì Lương Bồ Đề Tò, nghĩa là tò rất là tò mò mới mời đến. Mới khoe cổng có làm tạo chùa lập tháp độ tăng nữa, mà hồi xưa đó là muốn xuất gia là phải có nhà vua cho phép, tức là một năm triều đình tổ chức thi để tuyển tăng. Ví dụ một năm họ nói bây giờ cần 300 tăng, bây giờ cái này chùa chùa này đang cần 15 tăng mà thiếu 10 tăng, bây giờ cần 10 tăng, rồi ở nguyện kia cầu cần 5 tăng, rồi ở nguyện nọ cần cộng lại thì triều đình biết năm nay tuyển chọn 400 tăng thì sẽ tổ chức các kỳ thi các tỉnh giống như thi cử nhân vậy đó. Cũng đến cũng làm bài viết đàng hoàng, nghĩa là khảo hạch giáo lý, thì xong rồi giả sử đậu thì cấp cũng như là chức, rồi được tăng nhà vua tặng một cái dao, tức là điệp đao đeo bên đây nè. Thành ra ví dụ như một ông một quan lưu quân lính mà nó quân lính mà nó chặn mình lại, nó khỏi mình tăng thiệt hay không á, là coi mình có cái dao hay không. Nếu không có dao tức là tăng giả. Thành ra binh tàu họ cái áo họ thường thường họ lòng thòng mấy hai sợi dây ra là để cột cột cái dao đó. Việt Nam mình không có cái loại, không có tục lệ đó, hay là mình không có cái sợi dây. Quý vị cứ nghe mà kể mà. Là Lương Vũ Đế mới hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma là trọng đã làm như vậy như vậy như vậy, như vậy là được bao nhiêu công đức. Cái Bồ Đề mà nói không có công đức gì hết á. Ông vua ông nghe ông giật mình liền, nói không ngờ là mình làm như vậy mà tại một sao ông thầy này mà dám nói mình không công đức. Ông mới tức không, tức trong bụng như đâu dám nói gì. Cái hỏi gì nó một vài câu nữa cái Bồ Đề Đạt Ma nói trật lớp hết. Nói là không thuộc không có hợp ý với Lưu Vũ Đế. Câu cuối cùng là Lưu Vũ Đế hỏi là cái người đứng trước Phật mặt trẫm là ai, có phải thánh nhân không? Nó cũng phẳng chẳng thấy thánh nhân gì hết. Rồi ông vua tạ từ mời ra khỏi điện. Tưởng là cái người một xa phương xa đến mình, cái là kỳ vọng là đợi bao nhiêu kết, nghĩa là bao nhiêu tháng để chờ đợi đem sứ giả đến rước, rồi rốt cuộc không có gì là đặc sắc hết, nó không có gì hợp gu với mình. Bồ Đề Đạt Ma thấy là Lương Vũ Đế không có phải là người hợp cái căn cơ với mình, thì nó biết là cái cơ duyên của Thiền Tông chưa có thể mà phát mạnh ở nước Tàu. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới lên núi Thiếu Thất, thì chỉ như là mình nghe mà chùa Thiếu Lâm á, rồi vô chui trong động ngồi trong gian quay trong giấc 9 năm trời, đợi cho đến có người cơ duyên chín mùi đến thì mới truyền pháp. Thì từ đó bắt đầu là tôn ngài Đạt Ma là tổ thứ nhất ở Tàu, rồi với ngài Huệ Khả tức là ngài Thần Quang là tổ thứ hai, rồi đến ngài ngài Tăng Xá là thứ ba, ngài Đạo Tín là thứ tư, ngài Hoằng Nhẫn là thứ năm, và ngài Lục Tổ Huệ Năng là thứ sáu. Nên cái lục tổ, lục là sáu, vì tổ thứ sáu là lục tổ, còn ngài Hoằng Nhẫn là ngũ tổ. Rồi từ sau ngài Huệ Năng thì bắt đầu không còn y truyền y bát nữa, thì lúc đó chỉ lấy giờ truyền tâm ấn thôi, tức là ông thầy truyền cái nói một câu vậy đó mà Phật tử đệ tử hiểu được, tức là đắc được tâm ấn thì truyền cho cái tâm ấn đó, rồi tiếp tục làm tổ. Sau này thì mới chia là năm phái, thì Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, rồi một Quy Ngưỡng, đúng rồi, ngài Tuyên Hóa là thuộc dịp tông Quy Ngưỡng hả? Thì đại khái là truyền tông, cái thiền tông truyền như vậy. Nhưng bên Tịnh Độ Tông thì không. Thực sự là khoan truyền Tịnh Độ không phải một người. Thực sự là Tịnh Độ rất là có cơ duyên với chúng sinh ở nước Tàu, nước Việt Nam, mọi nước Đại Nhật Bổn. Thì đầu tiên là khoan truyền Tịnh Độ thì rất nhiều người, mà bên Tàu họ cũng không có cái vụ mà bên những người truyền Tịnh Độ thì họ không có vụ mà truyền tâm ấn niệm Phật thông thường quá dễ dàng, thành ra có gì phải truyền, có gì bí mật đâu mà truyền. Thì có một câu niệm A Di Đà Phật đó, thì ráng niệm niệm chừng nào mà thấy được Phật thì đó là cái Tịnh Độ chứng đắc rồi, còn không có gì phải mật ngữ hay là cái gì bí ẩn hết. Thành ra mạnh ai ấy tu, dù là niệm Phật nhưng mà rất là nhiều cái khuynh hướng khác nhau. Thành ra hiện giờ cũng vậy, ngài Tịnh Không chủ trương khác, rồi ngài Tuyên Hóa cũng giảng niệm Phật nói chuyện cách khác, rồi ngài Diệu Liên cũng nói Tịnh Độ cũng giảng cách khác, rồi bây giờ có trường phái của bên ủng hộ cho ngài Pháp Nhiên ở bên Đài Loan có một nhóm nhưng mà yếu, thì bây giờ là một trong những người truyền thừa cái hệ phái của ngài Pháp Nhiên. Mà cái hệ phái đó họ chủ trương là tha lực tuyệt đối, thành ra đôi khi Phật tử mình thì quen giảng theo đường lối của các thầy tổ, tức là chủ trương niệm Phật thiệt nhiều, thiệt chăm mới là vãng sanh được. Bây giờ nghe nói tự nhiên không cần niệm gì hết, ngồi đó đến giờ Phật rước đi thì nghe thì không tin nữa. Thì ông thầy ông giảng thì ông giảng theo lối của ổng, nhưng Phật tử tin hay không là quyền của Phật tử. Thì thầy ở đây thì thầy cố gắng dung thông, không đi quá một cực đoan nào, cũng không bắt buộc phải quá niệm quá chăm, nhưng mà không phải ngồi không mà đợi Phật trở tới rước. Nhưng mà thật sự là mượn mặt tha lực tuyệt đối là cái niềm tin nó phải rất là cấp bách. Mặc dù không làm gì nhưng mà thật sự làm rất nhiều, là bởi vì niềm tin họ đã vững rồi. Nhưng mình niềm tin không vững, chắc chắn là mình niềm tin không vững. Mình còn sợ này, mình sợ kia, mình sợ nghiệp tới nó nóng mình sợ này, này giờ lâm chung thờ nó là như này thế này kia, cứ tưởng tượng là ba bốn con quan gia trái chủ gì đến, tưởng tượng là không bao giờ tâm mình an. Mà tâm mình không an thì mình phải cần phải niệm Phật. Còn khi mà tâm đã đắc được cái mà niềm ta lực tuyệt đối là không còn cái gì lay động mình được nữa đó, thì mình lúc đó không cần niệm nữa. Nhưng mà giả sử mình chưa được như vậy thì mình nên cố gắng niệm nhiều nhiều. Ngài Thiền Tâm có dịch cái truyện của 13 vị tổ tịnh độ, thì tổ thứ hai của tịnh độ là Ngài Thiền Đạo. Thì thật sự đó, đầu tiên không có tổ nào hết á, Tịnh Độ Tông không có ai là tổ hết. Cho đến đời Thanh á, cuối đời Minh, đầu đời Thanh á, các cư sĩ, một số đại cư sĩ một tu tịnh độ á, họ mới họp nhau luận nghị quyết định cho ai làm tổ. Không, thật sự thầy nói thật chứ thầy không phải nói giỡn. Mấy ông cư sĩ mà người là tự xưng là tu khóa tịnh độ á, mới gặp nhau ông coi quán xét lại từ mà khi mà tịnh độ bắt đầu truyền vô nước Tàu đến giờ, người nào có công, người nào hoằng pháp nhiều, người nào hoằng pháp ít, ảnh hưởng lớn thế nào thì không có cân nhắc. Rồi họ mới thấy cái ông này là đáng là tổ đây, thì họ sắp theo thứ tự thời gian. Chứ thật đó mấy vị tổ đó cũng không có liên hệ với nhau, hiểu không? Không liên hệ gì hết. Tổ thứ nhất chẳng liên hệ gì với tổ thứ hai, mà cũng phải cách nhau một đời, mà nhiều khi cách nhau cả trăm năm, ông này không biết ông kia là ai hết. Còn có khi hàng hai ông cách nhau có mười mấy tuổi à. Thí dụ bây giờ, thí dụ như bên Tàu á, sau khi các cư sĩ họ mới xác lập, thì họ lập được đến đời đó, họ lập được 11 tổ, 11 tổ tịnh độ. Tức là từ đầu tiên là bắt đầu là Ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn. Tại sao Ngài Huệ Viễn được lập là sơ tổ? Là Ngài Huệ Viễn là Ngài cùng thời với Ngài Cua Ma La Thập, quý vị có nghe. Hai Ngài có viết thơ đối đáp với nhau, tức là Ngài Huệ Viễn hỏi Ngài Cung Ma La Thập về cái ý nghĩa của Phật pháp thế nào, thì Ngài Cung Ma La Thập có giải đáp, và Ngài Thích Nhất Chân đã có giảng giải về cái sự đối đáp giữa hai Ngài đó. Lý thuyết rất là thâm sâu, giảng về pháp thân, ít nói về niệm Phật mà nói về căn bổn của tịnh độ là thường tịch quang tịnh độ. Cảnh giới đó không phải là cảnh giới của mình hiểu được, nhưng mà nếu bị tò mò thì thầy có cái băng đó, tức là sự đối đáp giữa Ngài La Thập và Ngài Huệ Viễn. Ai muốn nghe thì tương lai sẽ quay ra cho nghe. Thì Ngài Lô Sơn Tuệ Viễn là lập cái liên xã ở núi Lô Sơn. Núi Lô Sơn là ở tỉnh Tiết Giang. Thì Ngài lập một cái liên xã, cái chữ liên xã đầu tiên là do Ngài Tuệ Viễn lập ra đó. Mình ở Việt Nam, bên Việt Nam mình thì không có dùng chữ liên xã, mình dùng chữ hội niệm Phật. Thì người Tàu thích chữ xã, Việt Nam mình thích chữ hội. Chữ xã nó lớn hơn chữ hội, nó trùm hơn chữ hội. Thành ra nó xã tắc đó, tức là quốc gia. Ví dụ mình nói những xã đoàn, tức là những cái hội đoàn. Mình nói Việt Nam mình kêu là hội đoàn, nhưng mình Tàu không kêu hội đoàn, mà kêu là xã đoàn. Thành ra hai quốc dân tộc nhìn cũng một cái chữ, nhưng mà họ thích cái chữ khác nhau. Như mình nói chuyện binh sĩ thì người Tàu kêu là sĩ binh. Ông bà mình cũng không muốn thành người Tàu, cái chữ nào cũng lật ngược lên chút cho nó khác khác. Thì lập cái thì thầy kể hoài đó, tức là lập một cái hội liên xã ở tại núi Lô Sơn, mà hội viên đầu tiên là 123 người, toàn là nho sĩ không à, số tăng cũng ít ít, số tăng chừng khoảng mười mấy người à, còn phần lớn là các cư sĩ, mà không phải là cư sĩ thường thường mà mấy anh thợ nề thợ mộc đâu, mà toàn là đại nho không à, tức là những ông quan mà về hưu, những ông mà thiện tha tiến sĩ, những ông mà nó là làm quan lớn ở triều đình không á, mà ông đầu nói là văn chương, nó là mình thấy là không có tưởng tượng được. Như Lưu Duy Dân nó thì một trong những đại nho viết cái bài tông chỉ của liên xã khuyến khích mọi người niệm Phật, là ngài tuệ viễn có cái hạnh là người ta cứ tán thán là 30 năm không có rời khỏi cái núi Lô Sơn, có một cái chỗ mà kêu là cái khe đó, có cái cầu đi qua qua, ngài không bao giờ bước qua cái cầu đó. Còn thành nó cũng có giai thoại, có một hôm ông nho sĩ, ông nho sĩ đến thăm ngài, hai người mới bàn chuyện Phật pháp, bàn chuyện như là thế sự nhân tình gì, cái đi lúc là tiễn khách đó, lúc đó rất là vui miệng nói liên thiên, không có nháy, sắp sửa bước qua cái cầu rồi, cái tự nhiên nghe cái tiếng khổ gầm lên, úp ngồi diễn tỉnh, ủa chết rồi, đến cái chỗ biên giới tôi nguyện không ra rồi. Thành mới kêu cái là mới kêu cái cầu là cầu hổ gồng, đều có giai thoại hết, 30 năm không rời khỏi núi tu Lô Sơn. Thì phương pháp tu của họ không phải là tu niệm Phật, mà cũng không phải tu là tu quán kinh nữa, bởi vì lúc đó quán kinh chưa có nữa, chưa có dịch nữa, mà họ tu cái pháp gọi là Ban Châu Tam Muội, đọc là Bát Chu cũng được, đọc Ban Châu cũng được, Bát là Bát Nhã, Châu là cái thuyền, Bát Chu hay là Ban Châu, là thầy có kể hoài đó, tức là 90 ngày đứng đi không được ngồi, không được nằm, đi đứng trong 90 ngày không ngừng, khi nào ngừng nó họ cột cái dây thừng họ treo lên, họ đeo đu lên cái thần thần một chút để họ ngủ một chút, tức là đứng mà nhắm mắt mà làm sao tỉnh, làm sao làm cho mình không té xuống đất, chứ còn té nằm lăn xuống đất nằm ngủ luôn, nhiều ông mệt quá ngủ luôn, lăn xuống đất còn nào không hay, mệt quá rồi đâu có hiểu gì đâu, không có đó thì khó thực thật, thầy đã kinh nghiệm rồi, còn mà thầy mới xuất gia thầy chăm lắm cả, chứ không phải như bây giờ đâu, bây giờ mới gọi là giải đại giải đãi. Lúc thầy niệm thầy trên chánh điện á, nhiều khi thầy ở đến gần nửa đêm rồi mà mọi người xuống hết rồi tới tới trình lại Phật, lại biết sao không, nằm lăn là ngủ luôn, ngủ hồi nào không hay luôn á, lập gục đầu vậy nè, gục vừa lạy xuống đó, đi luôn đi luôn mấy tiếng hồ xong nó tỉnh vậy, kêu là kiệt quệ không nên, quá đáng. Thì tu Ban Châu Tam Muội thì người nào cũng chứng được hết, và 123 người hội trong hội viên đều được vãng sanh, một trong những liên xã thành công nhất trong lịch sử nước Tạo. Thành ra người ta mới nể phục ngài Tuệ Viễn quá, mà ngài Tuệ Viễn làm hội trưởng của liên xã đó, liên xã xã trưởng của liên xã, mà những ông nhà nho đâu phải là những người dễ trị đâu, kiêu ngạo dễ sợ, mười nào người nấy khí phách ngang tàn, bởi vì đâu chữ nghĩa một bụng, mà té ra ngài Tuệ Viễn còn giỏi hơn, ngài Tuệ Viễn và văn chương còn giỏi, là cũng gọi là thoạt thạc thạc nho đó. Nó có một con vậy mà trị họ được chứ, chứ không thể mà dốt con đệ tử đâu có phục. Thành ra quý vị mà ví dụ như bây giờ mà gặp những thầy nào thấy tết lớn tâm quá, là mặc dù ngồi đó nhưng mà tâm xốn sang, là thấy ông này không đủ tư cách, không đủ uy tín để là giảng pháp cho tôi nghe. Thành ra phải người giỏi thì đời đó nó qua rồi, bây giờ mình không gặp nữa. Trước 400 sau Tây lịch, tức là bây giờ tính là 1600 năm rồi. Hiển nhiên mình quá đến quá chậm, mình đến quá chậm, mà giả sử mình gặp ngài mình chắc không có đủ tư cách, không có đủ trình độ để vô đó nữa. Thì cũng đứng ngoài xã thôi. Tại nó cái gì, nó thời đại nó tương ưng, thời thế tạo anh hùng, thì ngài Tuệ Viễn là người cuối cùng, ông là ông thuyền trưởng, ông hy sinh, ông ở cuối cùng để những người đi hết rồi mới đi. Thì có theo truyền thuyết là cái trước khi ngài giáng sinh thì Đức Phật A Di Đà hiện đến, Lưu Duy Dân đứng trên đó mất dối xuống kêu ngài xuống, chúng tôi đợi ngài quá lâu, tại sao ngài không đi? Thì mấy ngày sau ngài thị tịch, khi ngài thị tịch rồi thì mới nói cho chúng đệ tử biết, chứ không ai thấy được, bởi vì cảnh giới khi mình nhìn được cảnh giới của Phật là chỉ có mình nhìn được thôi, nó là kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cá nhân. Thành ra dù mình thấy Phật cũng nên nói cho người kế bên biết, hay cho mọi người biết, họ cũng thấy, họ cũng không tin. Thành ra mình khi mình lấy được cảnh giới gì mình cứ giữ im lặng. Đại khái là vậy, nếu mà thầy cũng không nhớ hết tất cả tổ của Tịnh Tịnh Độ, thì các ngài cư sĩ Cứu Được Minh, Đồ Được Thanh, họ mới xếp đặt theo thứ tự như vậy. Bây giờ nhìn lại lịch sử đó, thì thấy có những ngài có công lao rất lớn với Tịnh Độ, mà tại sao không được để tên vô? Thì người Nhật Bổn họ nhìn thấy hai người có công lớn hơn nhiều vị gọi là tổ Tịnh Độ nữa, mà tại sao không để vào? Là ngài Đạo Xước và ngài trước ngài Đạo Xước là ngài Đàm Loan, hai ngày đó mà chủ trương niệm Phật, tha lực niệm Phật, tức là trì niệm để cầu Đức A Di Đà đến tiếp dẫn, là do ngài Đàm Loan khai sáng. Trong khi ngài Tuệ Viễn là người tổ được xưng là tổ đầu tiên, hoàn toàn là tu tự lực, hoàn toàn là tu tự lực, tức là dùng cái định lực của mình để đi. Khi quý vị đắc được ban bút bát châu tâm muội là Đức Phật tự nhiên hiện tiền, mà không phải là một Đức Phật A Di Đà hiện tiền, mà mười phương chư Phật hiện trước quý vị. Bởi vì danh kêu là thập phương chư Phật hiện tiền tam muội, tức là tam muội mà thập phương chư Phật đều hiện trước mặt mình. Mà thí dụ lúc đó đó, thì trong kinh nói là mình lúc đó mình tùy nguyện giảng sinh, lúc đó mình giành đắc được tam muội rồi, mình muốn đi về cõi của Đức Dược Sư. Đức Dược Sư hiện ra liền tức khắc, thấy cho mình thấy là rước mình về liền. Mình muốn về cõi của bậc A Xúc, A Xúc đến trước mặt mình. Mình muốn về cõi A Di Đà, A Di Đà đến hiện trên trước mặt mình. Mình muốn về cõi Nam Phương của ngài Bảo Sanh, ngài Bảo Sanh hiện đến. Ngài muốn về Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc, Đức Phật Bất Không Thành Tựu sẽ hiện đến. Thành nói là thập phương chư Phật hiện tiền, chứ không bắt buộc A Di Đà. Nhưng mà tại vì nói là nhắc nhở đến danh hiệu A Di Đà nhiều lần, thành ra họ nói là cái đó là của trường phái Tịnh Độ. Nhưng mà Tịnh Độ là Tịnh Độ chung, chứ không phải Tịnh Độ của A Di Đà. Bởi vì thập phương chư Phật đều có Tịnh Độ, không phải riêng ngài A Di Đà. Thì ngài Đàm Loan và ngài Đạo Xước bị bỏ sót tên trong các cổ Tịnh Độ, và nhiều người hiện giờ cũng rất là thắc mắc. Nhưng mà thắc mắc thì thắc mắc, các thời đại cư sĩ đã ấn định đóng dấu cái tên rồi thì mình không sợ không cải đổi được. Thành ra cái lỗ trường chọn tổ Tịnh Độ bên đó có thiên kiến, ông này thích thì ông bầu làm tổ, ông không thích thì ông bỏ sót. Nhưng mà ai bầu làm tổ thì mình cũng phục hết á, bởi vì ít ra cũng có công lao gì tấm bầu làm tổ. Còn các vị kia thì kêu là thượng đại thiện tri thức thôi cũng được, mà các ngài Đàm Loan Đạo Xước thì cũng sẽ không cãi vã, cũng không thắc mắc, cũng thiện về báo mộng tại sao các ông không cho tôi vào sổ, ví dụ vậy. Thì cái ngày đến đó là họ lập danh sách thì 11 vị tổ, tức là ngày cuối cùng là ngày Thiệt Hiền theo Đầu Đời Thanh. Rồi sau ngày Thiệt Hiền thì có ngày một cái ngày nữa thì cũng không có nhớ tên, rồi đến ngày Ấn Quang là ngày thứ 13, là do những người sau này nữa. Rồi hiện giờ là có cái phong trào phong manh nói là có thể ngày Tịnh Không là tổ thứ 14, mà không biết được, để mà đời sau để mốt mấy ông cư sĩ tàu ông sẽ họp lại nữa, rồi ông sẽ phán đoán, ông sẽ cho vì con nên cho ngài Tịnh Không làm tổ hay không thì đó là quyền của họ. Còn mình là người quốc thì mình không có ý kiến cho đó làm chi, hiểu không? Nhưng mà đại khái họ đang có cái dự định như vậy, bởi vì ngài Tịnh Không hiện giờ là một trong những người có rất công lao rất lớn với Tịnh Độ Tông. Không nhưng bởi vì có ngài Tịnh Không, Tịnh Độ mới truyền khắp thế giới. Mà hiện giờ Đài Loan, Việt Nam mình cũng có một số lớn người rất là lớn theo cái dấu chân ngoài Tịnh Không, thì đó cũng đều đáng mừng. Bởi vì cái gì cũng vậy, do cái đức và cái duyên, các thầy Việt Nam không đủ đức để cho Phật tử quy ngưỡng mua nhiều như vậy. Ngài Thí Tịnh cũng có giảng Tịnh Độ, rồi các ngài Thiền Tâm cũng lãi, nhưng mà vẫn không được uy tín, không có được cái tiếng tâm lớn. Mà ngài Thiền Tâm thì chỉ viết được vài cuốn sách thì này, cái này nè, rồi cái gì đó Phật pháp yếu gì yếu căn bản gì đó, rồi thập yếu thì không sao, Việt Nam mình cũng không cần tổ gì, mình làm thứ dân được rồi. Thật sự là khi tu hành thì mình thấy người nào có đức trọng thì mình quy ngưỡng. Thí dụ Đức Phật mình cũng đâu phải người Việt Nam đâu, Đức Phật là người Ấn Độ, dù vậy phải không? Thì khi dù mình tin một tôn giáo, hay mình tin một cái vị giáo chủ nào, hay là mình tin một vị đại thiện thức nào, thì lúc đó mình cái văn hóa hoặc là cái quốc tịch hay là cái dân tộc nó không có còn quan trọng nữa. Bởi vì khi trong cái người đó hiện trong tâm mình, họ là một cái người, một cái đấng mình tôn thờ, nó vượt qua cái màu da, nó vượt qua cái văn hóa, nó vượt qua bối cảnh lịch sử. Thành ra mình đi con đường này đó, thầy thấy rõ ràng càng lúc càng thấy càng dung thông, mình càng có thái độ rất là cởi mở. Mình không thấy cái nào là nó tà hay gì hết, kệ. Mình có con đường mình đi. Khi nào ví dụ ai thắc mắc về cái gì của mình thì mình giải thích cho họ nghe, rồi mình phân tích cho họ rõ là con đường này nó có những cái lợi như vậy, con đường này có những cái thú hay, cái hay như vậy, quý vị có nên đi đi. Còn giả sử họ nghe rồi họ cảm thấy chưa được thì họ không đi. Ví dụ như kỳ rồi thầy giảng về cái vụ mà một bà mà bị bà làm thiện rất nhiều mà đứa con bị cũng như là gì mình kêu bệnh gì đó quên rồi, khờ, con mắt nó có bự, nó thành nhờ nhìn rất là chậm chạp, phản ứng chậm chạp. Rồi bà đến bên họ cư sĩ Phật giáo thì nói đây là nợ của bà, nó là quả báo mà họ chịu, trời bà đâu có tin đâu. Đến chừng qua nghe bà sơ nói trời, đây là Chúa biết chị là người từ bi, chị nghĩa là có lòng thương người vô cùng, Đức Chúa mới là cho một đứa con vậy để kỳ kỳ có họ phát huy cái tinh thần tình thương của chị. Nghe là chị nghĩa là tưởng nên vĩ đại trong cái tình thương cho, nghe cái việc trời đổ đạo liền tức khắc. Họ đâu có biết là đạo Phật có gì hay, đạo Phật có gì giỏi, không, họ chỉ nghe cái gì có lý, cái lỗ tai của họ xuống sinh nó vậy. Thành ra mình thông cảm, mình trở lại vấn đề của mình. Bên trình độ thì không có tổ rõ ràng, thì các tổ là do các cư sĩ bầu lên lập nên. Trình độ bên Nhật Bổn là khác, là đến khoảng đời Tống ở bên Tàu á, thì có một ngài Pháp Nhiên. Thì ngài Pháp Nhiên là truyền thuyết là hóa thân của Đại Thế Chí, thì cũng như là Đức Ấn Quang Đại Sư cũng là ngài truyền thuyết cũng là hóa thân của Đức Đại Thế Chí. Còn ngài tổ nào là hóa thân của Đức Quán Thâm thì mình không biết, nhưng mà Đức Đại Thế Chí hiện thân nhiều lần ở trong tịnh độ. Thì tại sao ta biết là trong thầy dịch trong cái quyển mà Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập có nói đó, khi ngài đi kinh hành đó, trong chúng đó, thì đại chúng thấy đại Đức Đại Thế Chí đi, không thấy ngài Pháp Nhiên nữa, mà thấy Đức Đại Thế Chí đang đi trong cái buổi cái kinh hành đó. Mong hồi mình nhìn vũ mắt nhìn thì thấy ủa ngài Pháp Nhiên đứng đó. Rồi đến khi mà ngài thị tịch thì cũng ngài cũng nói là ngài là Đại Thế Chí. Thường thường là họ tiết lộ trước khi họ ra đi, chứ họ không tiết lộ khi họ còn sống. Cũng như là Bố Đại Hòa Thượng cũng đâu nói là Di Lặc đâu, đến chừng khi chết mà nói là Di Lặc chân Di Lặc đó. Thường thường bất thức, cái là gặp mặt không biết. Rồi ngài Ấn Quang Đại Sư cũng vậy. Ấn Quang Đại Sư thì thầy kể câu chuyện là con gái ở nhà quê, cái Hà Lan, cái xóm nó rất là tin Đức Quán Thâm Bồ Tát, rất là kiền thành. Mà nhất đặc biệt là gia đình đó thờ Đức Quán Thâm Bồ Tát đến cùng cực, nó là đến thân sự khẩn thiết. Mà khi giờ mình đến cái biên tế của cái sự khẩn thiết đó, thì cái tâm nó hiện ra, thì mới thấy nằm mong Đức Quán Thâm Bồ Tát hiện ra, nói là ngày đó tháng đó tại Nam Kinh có Đức Đại Thế Chí giảng pháp, đến đó nghe. Thì đến đó sao thấy ngài Ấn Quang Đại Sư giảng kinh. Thì đó là một câu chuyện sau này tao kể nha, trở lại gia đình họ làm chứng. Thì có những cái chuyện đó. Còn thì nói là Ấn Quang Đại Sư mà bệnh, rồi có cư sĩ họ đến họ cạo gió thì thấy con mắt lên cái lưng, sao có con mắt. Con mắt là tượng trưng trí tuệ, ngài Đại Thế Chí là trí tuệ. Thì như là cái đó là như thị hiện có những cái dị tướng. Thì ngài đọc lại các kinh điển định độ thì mới phát giác rằng ngài Đàm Loan, chính ngài Đàm Loan là người xướng ra là niệm Phật để cầu giảng sinh, chứ không phải là ngài Huệ Viễn. Sau ngài Đàm Loan thì có ngài Đạo Xước. Ngài Đạo Xước cũng đến cái Huyền Trung Tự là chỗ của ngài Đàm Loan, thì thấy được bài kệ của ngài Đàm Loan mới phát cái tâm niệm Phật. Rồi sau khi ngài Đạo Xước thì thiền ngài Thiện Đạo, cho là cái cuốn kinh mà mình đang gì sắp sửa giảng, mới đến bái ngài Đạo Xước làm thầy. Và ngài soạn cái quyển Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ này nè, là sau khi ngài đọc được cái quyển sớ về Quán Kinh của ngài Đạo Xước. Mà ngài Đạo Xước đã giảng Quán Kinh 200 lần trong cuộc đời này, 200 hội, chứ không phải mình giảng một kinh xong mình bỏ. Người ta giảng 200 hội trong cuộc đời. Một buổi ví dụ như một cái khóa hội chừng khoảng tháng, 2 tháng, rồi ngài giảng tiếp, thì mấy chục năm gì chỉ giảng một bộ kinh nữa thôi. Thành ra cái thấu suốt của họ đến trình độ đến cùng cực rồi. Họ đã nghiên cứu nhiều năm, họ tinh hoa nhất là họ phát. Nhưng mà ngài Đạo Xước lại không được, không có khai ngộ, mà ngài Thiện Đạo là người khai ngộ. Có câu kể câu chuyện, khi mà ngài Thiện Đạo đến bái ngài Đạo Xước làm thầy, thì ngài Thiện Đạo mới ngồi định, nhập định. thì thấy được cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái ngài đạo sứ mới hỏi ngài thiền đạo, nói bây giờ trò có thể nhập định mà thấy được Đức A Di Đà, sao bây giờ khi nào con nhập định con thấy được Đức A Di Đà, con hỏi có thể có được giáng sinh hay không. Thật sự như vậy học nhiều hiểu rộng nhưng mà còn tương thông được không chưa chắc. Thì ngài thiền đạo cũng nghe lời thầy nhập định về, nói là thầy có ba lỗi, bây giờ thầy phải sửa sám hối thầy mới có thể giáng sinh được. Lỗi thứ nhất đó là thầy để giường thầy ở giữa phòng, tượng Phật thầy để trong góc phòng, đó là lỗi thứ nhất, không có kính trọng Phật. Rồi thứ hai đó là cái lỗi gì, là không kính trọng pháp. Rồi thứ ba đó là thầy hay sai chư tăng phục dịch cho mình, tức là sai đệ tử, ví dụ kiểu răm bóp cho mình, kiểu làm này kia, đó là không kính trọng tăng, không kính trọng tam bảo, không được giảng sinh. Mặc dù rất tu rất nhiều, niệm Phật khủng khiếp, giảng kinh khủng khiếp, công đức vô lượng, nhưng mà bởi vì tâm vẫn còn rất là vi tế. Dĩ nhiên là ngài đạo xuất đâu có tâm đó đâu, đâu giờ nghĩ mình không kính ông Đà Phật đâu, nhưng mà vô tình để tượng Phật trong góc, mình ngồi nằm cái phòng giường mình nằm giữa phòng, phải mình là chính Phật là phụ sao, phải không? Khả năng nguy hiểm mình chừng mình không thờ Phật thôi, mình phải cơn kinh khủng á, mình có chừng mình để tượng Phật trong xó rồi mình ngồi chính giữa cái salon, mình ngồi chính giữa rồi Đức Phật đứng đâu góc xó rồi đó. Cái đó cũng không phải là phước đức của mình đâu. Thầy cẩn thận, không thờ thôi. Thầy phải kiếm một chỗ rất là trang nghiêm, không phải là bà đâu treo tượng Phật đó không được, phải không? Trừ khi dĩ nhiên là mình nói ở đây là để chỗ này để cho mọi người thấy, để họ nhìn được Phật thì họ phát tâm thì cũng được. Họ nhìn, họ phát tâm nào cũng được hết. Họ khi cũng được, họ kính cũng được. Họ nhìn đức tượng Phật mà họ chấp ta, họ xá cũng được, mà họ nhổ nước miếng cũng được. Tất cả đều tất duyên như Đức Phật. Vậy Đức Phật sẽ độ tất cả những người như vậy. Mà những người được nhổ nước miếng nhà tượng Phật, người đó được độ nhanh nữa. Bởi vì Đức Phật phải cứu gấp, chúng thọ vô địa ngục. Những người đó Đức Phật cứu trước. Chứ còn mình chấp tay là mình giáng sinh sau này. Mình càng cung kính không chừng mình giáng sinh sau, còn mấy người đó không chừng giáng sinh trước. Những người đó là phải có cứu gấp, bởi vì phải như lửa rồi, lửa cháy tới nơi rồi. Phải khủng khiếp, phải chạy vào cứu của họ gấp. Thì những người đó là những người được Phật thương nhất. Chứ đừng nói là mình nhổ nước miếng là Đức Phật ghét mày, không có đâu. Đức Phật không bao giờ không có tâm bị thử như mình đâu. Như vậy mới gọi là Phật. Bởi vì cái như vậy thành đơn ngày Pháp Quang mới giảng về Đức Phật có tình thương tuyệt đối, là mình có làm lỗi làm gì ngài cũng dạng như trước chừng gì đó, đưa đến cái tha lực tuyệt đối. Nhưng mà dĩ nhiên mình không có đủ phước, thành ra mình cứ nghi ngờ thành ra mình không giảng sinh được. Rồi ngài thiện đạo mới nói là, thưa thầy, bây giờ thầy phải sám hối. Tạo xước nghe xong toát mồ hôi. Mình cứ nghĩ là đệ tử mình mà, thì mình vẫn kêu nó sai, xách ông nhỏ tao một chút, hay là thầy bữa nay đau chân quá, hay đau tay quá, con vô con bóp lưng cho thầy một chút. Nhưng mà đâu có là sai sửa người xuất gia, đâu có quyền. Mặc dù mình làm thầy, nhưng mà mình đó là cũng là tăng là bình đẳng. Xong rồi, ngài sám hối bao nhiêu ngày đó. Thế không biết là, chừng ngày cũng không biết là có ngài đạo xước mới là cũng chứng, chưa biết là mình có hết tội hay không. Mới hỏi rồi đệ tử trở lại hỏi ngài thiền đạo lần nữa. Thì ngài thiền đạo mới nhập định, mới nói bây giờ, thưa thầy, bây giờ thầy để một cái bình bông, cấm một cái bông như đó, thầy lại sám 7 ngày. Nếu mà cái bông nó vẫn còn tươi đó, thì là ngài hết tội rồi. Ngài đạo xước vô thành khẩn sám hối, nghe là nó khóc lóc mũi nước mắt nước mũi ròng ròng, là không biết là con tạo đã vô tình tạo cái lỗi như vậy, con đâu có biết đâu. Khẩn thiết sám hối, người xưa họ vô tình họ sám hối, còn khủng khiếp, còn mình cố tình mình còn đâu sám hối khủng khiếp gì đâu. Nhiều khi còn giấu, còn làm cho dễ như là thanh tịnh. 7 ngày sau cái bông vẫn tươi như thường, mà còn tươi hơn hồi mới đầu nữa, là biết là đã tội diệt rồi, thì mới là thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó ngày thiền đạo mới từ giả ngày từ xước để đi về Trường An, mà sau này mới biết ngày thiền đạo phước lớn hơn ông thầy rồi, ông sư phụ rất là nhiều. Bởi vậy con hơn cha là ngài có phước, trò mà hơn thầy là phá thiệt là nhà có phước. Lấy về Trường An bắt đầu lẫy lừng rất là nhiều giai thoại, nhưng mà không ấy không chết không hết. Ở trong cái quyển mà của ngài thiền tâm dịch đó, về truyện của ngài thiền đạo thì lấy từ trong cái Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, cái đó là viết vào đời Thanh. Lúc đó cái biên chép sử liệu nó chưa đầy đủ, Thành ra họ nói là không biết là ngài Thiện Đạo gốc tích là người ở đâu, nhưng mà đến khi mà mấy người Nhật Bổn họ nghiên cứu tịnh độ thì họ biết, họ truy được lịch sử là ngài Thiện Đạo là người ở tỉnh nào. Bây giờ thì đọc à, đại sư, đó là đại sư Thiện Đạo, pháp danh là Thiện Đạo, người huyện Tứ Châu, tỉnh An Huy. Lại có một thứ khác cho là huyện Lâm Truy ở tỉnh Sơn Đông. Biết Lâm Truy không? Nghe Lâm Truy quen quá. Từ Hải, Từ Hải là người Lâm Truy. Từ trong truyện Kiều nhớ Từ Hải không? Mặt én hàm rồng gì đó. Trời ơi mô Phật. Ở huyện Lâm Truy. Thì lúc đó là Kiều được bị bán mình đến huyện Lâm Truy. Người ở miền Nam mà ở tỉnh nào đó mà bị bán lên Lâm Truy chắc cũng mấy ngày đường đó. Cũng cả mấy hồi xưa là đi đi cả tuần lễ bằng xe ngựa. Thì Lạc Tấn là bây giờ mình nghĩ là xa lắm, chừng khoảng 200 cây số là cũng là xa lắm rồi. Ngài sinh vào năm thứ 9 niên hiệu đại nghiệp của nhà Tùy. Tại Tùy á, Tùy đến đời Đường. Đời Tùy là trước đời Đường, là lúc đó trước đời Tùy đó, thầy nói nước Tàu được chia làm hai phần, Bắc là thuộc về người Tây Vật chiếm, và miền Nam là cuộc Tống, thuộc về thuộc người người Tàu. Không, thì đời Tàu ở dưới đó là Tống, Tề, Lương, Trần. Đó là bắt đầu từ sau mà khi nhà mà Tam Quốc á, thì Tam Quốc thì chia làm ba, ở Bắc là Ngụy, rồi ở phía Đông Nam á, tức là Việt Nam mình thuộc về đó là Đông Ngô, tức là hồi đó Việt Nam mình là thuộc về Đông Ngô, Tây thuộc là của Lưu Bị. Rồi sau khi mà Tàu Phi mà lập quốc á, thì có là nước Ngụy. Bây giờ ông là phát xuất ở đất Ngụy. Hồi xưa họ lập triều đại họ không lấy cái tên, không có lấy cái họ của mình. Ví dụ như mình nói đời Việt Nam mình hay đặt cái triều đại theo cái họ, mình có đời cái gì Đinh Lê Lý Trần, không, rồi mới đến sau đó là sau Trần là gì nhà Lê, không, sau nhà Lê nhà Nguyễn, đúng không? Mà nó không kể hai cái Trịnh Nguyễn Phương Tranh gì nữa. Còn bên Tàu thì không có, họ cái người nào phát xuất cái đất nào á, thì dựng đất Tần thì cái nước Tần. Đến đời Tống, Tống Tề, Lương, nhà Lương là Lương Vũ Đế, Trần nhà Trần, rồi sau đến nhà Tùy. Thì nhà Tùy mới thống nhất là thiên hạ, tức là đuổi cái người mà Tây Vực ra khỏi nước Tàu, thống nhất lại Nam Bắc. Nhưng mà đời Tùy á, rất là lúc đó Phật giáo bắt đầu rất là long thạnh lên, Phật giáo bắt đầu lớn mạnh ở đời Tùy. Nhưng mà cái ông mà Tùy Dương Đế, khi mà ông còn thành thái tử, ông rất là anh minh, ông rất là sáng suốt, chính sách rõ ràng. Mà đến dựng ông làm vua rồi bắt đầu quan dâm, bị nữ sắc, bị ấy rồi, bị tuổi mà hoàng quan thường thường bị hư. Mấy ông vua bị hư là mấy hoàng quan nó làm hư. Ông đó là lúc đó là lo xây lâu đài, rồi đó ăn uống chơi đờ bời, không có nghĩ gì đến quốc chánh hết. Rồi có bị Đường Thái Tổ là Lý Uyên ép nhường ngôi lại cho ông. Tức là không có diệt, nhưng mà cũng như là nhường ngôi lại cho nhà Đường, nhà Đường họ Lý Uyên, rồi mới đến Lý Thái Dân. Lý Thái Dân mới lên đường Thái Tông, là một trong những vị vua lớn ở trong lịch sử nước Tàu. Thì lúc đây Tùy là ngài Thiện Đạo là sinh ở đầu đại nghiệp, tức là cũng khoảng cuối đời nhà Tùy rồi đó. Xuất gia từ nhỏ, nhưng vô tình thấy được cảnh biến tướng Tây Phương. Tức là sao? Là thường thường các chùa hay vẽ những cái dụ mình ở sau mình có biến tướng đó. Tức là vẽ cái cảnh của Đức Phật tiếp dẫn, hoặc là cái cảnh mà cảnh cõi cực lạc. Thì ngài đến một cái chùa phải thấy được cái tự nhiên trên mưa tường có vẽ một cái cảnh Tây Phương Tiên Tam Thánh hay là cảnh cực lạc thế giới. Tự nhiên ngài cảm động, lòng vô cùng cảm động, bèn phát nguyện giảng sinh tịnh độ. Nên là cái gì cũng là nhân duyên hết nè. Mình có cái nhân duyên với ai, mình có nhân duyên với pháp môn nào, mình có nhân duyên với lại một cái dòng phái nào, tự nhiên mình đến đó một hôm vô tình nhìn cái gì cái mình cảm thấy cảm động. Nhìn ông thầy thấy cảm động, mình nhìn cái chùa mình thấy cảm động, mình nhìn bức tranh mình thấy cảm động. Còn không thì mình nhìn cái không có gì hết, đi ra. Thì cũng như ngày đầu Ứng Quang đó, là phát nguyện không bao giờ thọ đệ tử xuất gia hết. Thọ tam nguyên ngũ giới thì được, xuất gia thì nhất định không. Họ khiêm nhường. Thành ra kể cái cô mà cư sĩ họ Từ viết thơ cho ngài đó, nói là muốn ý muốn rất xuất gia, rất là tha thiết, nếu con không xuất gia được con sẽ chết, tự giận chết. Bởi vì nghĩa là cũng đó, khi mà có người ta có cái cơ duyên đến họ, cái tâm rất là mạnh, nhưng mà cái gì khi qua xong rồi tự nhiên hết à, nó chuyển nhanh lắm. Thì ngài mới giải thích cho nghe, nói thời này đó các chùa chiền cũng không có chỗ nào thanh tịnh, mà thân nữ bây giờ lúc đó là đang loạn lạc nữa, bây giờ cô đi đâu có đi hành cước được chứ mấy thầy đâu. Bây giờ có cái pháp môn tịnh độ này là pháp môn thù thắng, cô không cần xuất gia, cô ở nhà cô chỉ lập bàn thờ, cô niệm Phật mỗi ngày thì cô công đức cũng giống như người xuất gia. Mà vả lại trong kinh cũng nói, trong sách cũng nói là tu đâu chứ bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ đó là chân tu. Không, cái sự thật là vậy. À, mình đặt trường hợp là ví dụ như mình xuất gia, mình phải có những anh em mình bảo hộ hay là lo lắng cho chăm sóc cha mẹ mình, chứ không phải là ba má mình một mình mà mình tự động mình bỏ xuất gia, định bỏ trong cụ bà cụ vô dị nhân lão. Chữ hiếu mình không có thì cái xuất gia của mình thành vô nghĩa. Đức Phật cũng không chấp nhận điều đó. Bởi vì cái người tu đạo Phật là đặt từ bi làm nền tảng, đặt chữ hiếu là chữ đầu. Mà mình bất hiếu thì tức là mình không tương ưng với Phật Pháp. Dù mình có cạo đầu, mình làm bất cứ hình thức gì đều không tương ưng. Thành ra đừng chấp vào hình thức. Mà tại sao bây giờ thầy khuyến các vị trong thời đại này không nên xuất gia? Bởi vì nó không còn cái ý nghĩa như hồi xưa nữa. Nó không còn một cái chỗ để quý vị nương thân nữa. Trừ khi quý vị làm một cái vị Bồ Tát thị hiện, quý vị muốn có cái hình tướng xuất gia để quý vị làm Phật sự lớn. Quý vị sẽ đi hoằng pháp nào, quý vị sẽ nghe là làm những cái gì mà nghĩa là cho Phật Pháp vườn hưng long lên. Mỗi chúng sinh nhìn thấy quý vị tự nhiên chiêm ngưỡng, tự nhiên thấy là thần phục, thấy là kính động, là tự nhiên họ quy ngưỡng Phật Pháp. Mà chưa chắc, ngay như Đức Đa La Ma đó mà còn được mấy người theo quy y ngài đâu. Không hỏi người ta thấy được mấy người Mỹ đâu. Có mình ông cha Richard Gere đó, có mình ông thôi chứ ai. Chứ phải để tài tử Mỹ thấy tình ngài cái tự nhiên đùng đùng chạy theo cái lám đâu có đâu. Đâu, ngay những người tu hành như vậy là Bồ Tát thị hiện, là từ nghĩa là tái sinh mười mấy đời như vậy đó, mà họ còn không làm được gì nhiều. Bây giờ mình là gì, mình chỉ kiếm một cái gì thánh để xuất gia sao? Thầy nói là mông lung mơ hồ. Giữ yên vị trí mình, rồi phát huy những gì mình có. Điều cần thiết nhất là phát tâm đại bồ đề. Tất cả những cái gì mình làm, ít, nhiều. Ví dụ bây giờ quý vị đang làm công việc, quý vị may cái áo, quý vị đang là chải tóc người khách. Tất cả đều hướng cho vô thượng bồ đề. Đây là con làm gì chúng sinh. Con đang phục vụ cho một số chúng sinh. Làm cho họ đẹp, làm cho họ vui. Tất cả những công đức đó đều là phương thức hướng về Phật đạo Phật. Chứ không phải là phải chấp mà cái hình tướng là phải cái đầu như vậy, phải cái áo như vậy, phải như vậy, như vậy. Thành ra ở đây mình giảng bồ đề tâm chứ mình không giảng xuất gia. Còn những cái quý vị tới đây thọ bát đó là phương tiện, thí dụ như một ngày thanh tịnh đến đây, chị bạn em bạn đi trao đổi những cái kinh nghiệm đạo, nghe lời thầy hay tụng những bộ kinh để nhớ lại Phật dạy, đó là phương tiện chư Phật. Thì bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của mình. Thì ngài thấy được cái Tây Phương biến tướng đồ. Biến tướng không? Biến tướng tức là biến hiện cái hình tượng, biến điện đồ là có bức họa đồ. Thì phát tâm cầu tịnh độ. Thành ví dụ như vì có một duyên với có cái một cái người nào tự nhiên phát tâm dũng mãnh xuất gia như người đó, là bởi vì đời trước đã có cái chết duyên rồi. Năm 20 tuổi sau khi thọ giới cụ túc, tức là đến tàu 20 tuổi mới được thọ giới cụ túc, tức là lúc mới coi là người lớn. 20 tuổi thật sự tính ra tuổi Tây có 18 tuổi mấy à. 20 tuổi sau khi thọ giới cụ túc, ngài và luật sư Diệu Khai cùng nhau đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ. Luật sư Diệu Khai này không nổi tiếng gì, cũng là bạn nhau mà người thì lên trên trời, người đứng dưới đất. Nếu mà không có duy trong sổ này thì do không biết Diệu Khai là ai nữa. Tự nhận thấy chỉ có pháp môn quán niệm này mới có thể giải quyết được vấn đề sinh tử. Tức là nhìn xong quyển kinh rồi thì ngộ đạo. Đây là con đường mà mình phải tu. Đây là phương pháp, pháp môn mà mình tu. Vào niên hiệu Trinh Quán đời Đường, tức là lúc đó là Đường Thái Tông, và niên hiệu Trinh Quán là khoảng 600 năm, 620 mấy. Đây nè, đây là nhân duyên nè. Ngài đến Tịnh Châu thuộc huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây. tức là người Sơn Đông giờ về Sơn Tây, ý kiến ngài đạo xước này cầu học tất cả các pháp môn niệm Phật quảng sinh, tức là bây giờ đệ tử tìm thầy với điều kiện là thầy có phương pháp gì về phương pháp giảng sinh tịnh độ, nói cho con nghe hết, con muốn học hết. Không lâu sau ngài đến Trường An giáo hóa dân chúng, tức là theo cái sau cái mà ở với ngài đạo xước một thời gian, thì thầy nói những giai thoại đó. Thì sau khi đó về thì lúc đó ngài đạo xước vẫn còn, ngài đạo xước sống đến chín mấy tuổi lần mới vãng sinh, còn ngài thiện đạo mới có sống mấy à, sống chín tuổi hết mình mất rồi. Không lâu sau ngài đến Trường An giáo hóa dân chúng, khi ngài giảng kinh á thì được tiền cúng dường, thì ngài lấy tiền cúng dường đó, ngài hồi xưa đâu có máy in như mình, mướn có những cái người chuyên môn viết sao kinh, ta chữ tốt á, chữ đẹp á, họ sao một quyển họ tính bao nhiêu tiền. Cả ngày họ ngồi đó họ viết kinh, họ viết hết cuốn nịnh cuốn kia. Mà cái đó nguy hiểm là bởi vì nhiều khi họ mệt đó, họ viết trật nữa. Xong nữa rồi thầy mà ngài mới lấy tiền đó, thầy muốn họa sĩ vẽ Tây Phương biến tướng đồ. Thì trong một đời ngài đó, số kinh mà ngài mướn để sao chép đó, là hơn 100.000 quyển. Rồi bây giờ in 100.000 quyển thì dễ phải không? Hồi đó 100.000 quyển đâu dễ đâu. Tưởng tượng là cái công lao khủng khiếp đó chứ. Bởi vậy cho nên được xưng làm tổ là đúng rồi. 100.000 quyển mà đâu phải là một tao viết một quyển tao đâu phải tính tiền rẻ đâu, phải không? Thành ra cái công lao đóng góp tình độ rất lớn. Và đồng thời ngài vẽ cái bức tranh đó biến tình độ được hơn 300 bức, tức là tất cả tiền mà để Phật tử đóng góp là đều vào tiền in kinh. Đó là cái nguyện. Đêm cổng đừng